Tạo hóa tiên đế, chương 571, cái kia một tia tánh mạng kỳ tích, góc truyện audio.com, nhóm, Liliana, nguồn, gạch nối. Trọng Lê Trận Vương dừng một chút, chậm rãi nói. Bất quá vì dùng phòng ngừa vạn nhất, ta đã đưa tin cho trưởng giáo chân nhân, xin hắn phát ra ngũ hành pháp chỉ triệu tập vương giả của thập đại tông môn đỉnh cấp cùng với cả chân cương giới, vạn nhất xuất hiện biến cố liền tập hợp mọi người cưỡng ép đả thông một hư không thông đạo, chúng ta tiến vào trong thần ma của chiến trường, chu sát ma tôn. Trọng Lê đạo hữu lời ấy không sai, bất quá vẫn là hy vọng đám hậu bối kia có thể ngăn cản ma tôn phục sinh, nếu không một khi cần chúng ta cưỡng ép tiến vào trong thần ma của chiến trường, chuyện kia liền trở nên không bị khống chế rồi. Một đám vương giả đều thở dài một tiếng, chân cương giới bình tĩnh trên vạn năm qua ma tộc dưới mặt đất tuy ngẫu nhiên khiêu khích nhưng đại thể còn bảo trì khắc chế, cũng không dám đơn giản cùng nhân tộc yêu tộc khai chiến. Chính là vì loại chủng tộc ở giữa đối kháng này, đưa đến tông môn tu chân trong chân cương giới đều rất đoàn kết, ngay cả tiên tông cùng ma môn gần đây đều rất căm thù, cũng duy trì lấy mặt ngoài đoàn kết, cũng còn nể mặt nhau. Tuy trận chiến vạn năm trước ma tộc chiến bại, tất cả người của ma tộc rời xuống dưới đất, nhưng mà nhân tộc cùng yêu tộc cũng bỏ ra một cái giá thật lớn, coi như là vạn năm qua đi, còn không có hoàn toàn khôi phục nguyên khí, tuy vương giả không ít nhưng mà cường giả hoàng đạo trong truyền thuyết một cái cũng không có. Mà tư thánh điện trấn áp ma tôn, đây chính là chí tôn đã vượt qua cường giả hoàng đạo, uy trấn trên trời dưới đất, có thể nói người mạnh nhất dưới chân tiên, coi như là bị trấn áp vạn năm, hôm nay lực lượng khả năng vẫn chưa tới một phần ngàn năm đó, thậm chí một phần vạn, nhưng mà trong nội tâm các vương giả vẫn rất trầm trọng. Đó là một loại sợ hãi đối với không biết. Lại không đề cập ngoại giới gió nổi mây phun, giờ phút này ở trong Tây Linh Thú Sơn, đám người Khương Tư Nam bài trừ cổ trận trùng trùng điệp điệp, gia tăng phù văn cổ tự đến 110 viên, rốt cục đi tới trước một ngọn núi đổ nát hoang vu. Ngọn núi rất cao lớn nguy nga, nhưng lại bị bịt kín một tầng tuế nguyệt phong trần. Không có cây cối gì, sơn thể tàn phá, trên ngọn núi một mảng lớn kiến trúc tất cả đều biến thành phế tích, khẽ dựa gần ngọn sơn phong này, phảng phất như có một cỗ thảm thiết chi khí phủ đầy bụi ở trong năm tháng đập vào mặt. Ngọn núi hiện lên màu đỏ sậm, phảng phất như bị huyết nhuộm qua, sát khí ngập trời như trải qua trên vạn năm, như trước không có tiêu tán. Không biết vì sao, đám người Khương Tư Nam đứng ở dưới ngọn sơn phong này, tâm tình rất trầm trọng. Trong truyền thuyết Tây Linh Thú Sơn ở vạn năm trước là yêu tộc thánh địa, vương giả đại năng vô số, coi như là cường giả hoàng đạo cũng có mấy vị, nhưng ở trong trận chiến ấy triệt để tan thành mây khói rồi. Thanh âm của Khương Tư Nam có chút cảm khái. Hôm nay chân cương giới tuy vẫn có hai yêu tộc thánh địa Thiên Yêu Cung cùng Yêu Thần Cung, nhưng đều là đạt được bộ phận truyền thừa của Tây Linh Thú Sơn năm đó mà thôi, kém xa Tây Linh Thú Sơn lúc ấy. Vạn năm trước trận đại chiến kia quá thảm thiết, nghe nói không chỉ chân cương giới, thậm chí lan tràn cả chư thiên, coi như là yêu tộc thánh địa như Tây Linh Thú Sơn, cũng không cách nào ngăn cản, cuối cùng nhất triệt để biến mất ở trong năm tháng, coi như là góc truyện audio.com. Thế lực lại cường đại, chỉ cần không thể vũ hóa phi tiên, cuối cùng không cách nào khỏi bị cái này vạn năm hồng trần chi kiếp a. Tiểu hòa thượng cũng là thở dài một hơi, trên khuôn mặt ngây thơ nhỏ nhắn vậy mà xuất hiện một thần sắc trách trời thương dân. Đoan Mộc Hàn cũng lãnh khốc nói, Tây Linh Thú Sơn này chỉ sợ hôm nay cũng không có để lại cái gì, chúng ta đi xem một chút, coi như là tưởng nhớ chư vị tiền bối một chút. Thiếu gia, ngươi nhìn cái cây kia, Cẩu Tam bỗng nhiên kêu một tiếng. Ở giữa sườn núi Tây Linh Thú Sơn, một cổ thụ cao mấy trượng đón gió mà đứng, nhánh cây từng cục treo vài lá cây thưa thớt, dưới cây cổ thụ cháy đen, nhưng lại từ trong tịch diệt phát ra một tia sinh cơ. Làm cho đám người Khương Tư Nam cảm thấy kỳ quái nhất chính là khắp núi một mảnh phế tích, căn bản không có linh dược cây cối gì, hết lần này tới lần khác ở giữa sườn núi có một thân cây. Mọi người đi lên, trên đường đi thỉnh thoảng gặp được thi cốt đứt gãy, binh khí hỏng, hết thảy tất cả đều tỏ rõ lấy trận đại chiến kia thảm thiết. Đám người Khương Tư Nam im lặng không nói, đi thẳng đến giữa sườn núi, thấy được cái cây kia. Cái kia chính là một cây bình thường, không phải linh mộc, không phải bảo dược, không có bất kỳ linh tính chấn động, nhưng lại cố chấp sinh trưởng ở giữa sườn núi. Chỉ là khắp núi hoang vu, đợi đến lúc đám người Khương Tư Nam đứng ở dưới tàng cây, lại không hiểu cảm thấy một loại sinh cơ chấn động. Đúng vậy, là sinh cơ, phảng phất như là trái tim đang nhảy nhót, Khương Tư Nam phảng phất như có thể nghe được cái cây này run rẩy, nghe được nó giảng thuật vạn năm tuế nguyệt, vạn năm cô độc. A-di-đà Phật, thế gian vĩ đại nhất đúng là tánh mạng, thật không ngờ Tây Linh Thú Sơn nhạt nhòa vạn năm, lại vẫn có một tia sinh cơ lưu lại. Tiểu hòa thượng có chút cảm khái, trên người tàn mát ra một tia nhu hòa. Nhưng mà sự tình quỷ dị xuất hiện. Theo tiểu hòa thượng một tiếng Phật hiệu, cái cây trước mắt phảng phất như cảm nhận được đáp lại, cả cây bắt đầu run rẩy, sau đó có một loại chấn động huyền ảo chậm rãi rơi ra, lục quang phảng phất như là thánh mạng, lại phảng phất như tích góp từng tí một lực lượng vạn năm, quang vũ bay tán loạn, rực rỡ tươi đẹp chói mắt, chậm rãi dung nhập vào trong thân thể mọi người. Ông, loại quan điểm này dung nhập đến trên người Khương Tư Nam, ngay cả Hồng Mông Tạo Hóa Tháp cũng phảng phất như run rẩy thoáng một phát, Khương Tư Nam cảm thụ được những sinh mệnh tinh hoa kia dung nhập đến trong thân thể, có một loại đại tĩnh cùng đại sung sướng, phảng phất như một lòng trở nên trong vắt phát sáng. Mà tu vi của hắn, vậy mà ở lúc này nước chảy thành sông đột phá đến anh thiên cảnh trung kỳ. Đoan Mộc Hàn, tiểu hòa thượng cùng ba huynh đệ cũng nhận được rất nhiều chỗ tốt, ánh mắt trở nên càng thêm thanh tịnh, phảng phất như có một loại tuệ quang tràn ngập, khí tức trên thân cũng trở nên hòa hợp. Theo quang vũ rơi vãi, cái cây kia phảng phất như hoàn thành sứ mạng cuối cùng, hóa thành một mảnh hào quang sáng chói, đến cuối cùng hóa thành một côn gỗ dài vài thốn, lập tức rơi đập ở trên mộc ngư của tiểu hòa thượng, phát ra từng tiếng giòn vang. Tiểu hòa thượng nhìn côn gỗ ngã xuống ở dưới chân mình, trên mặt hiện ra một tia buồn vui cùng tuổi thọ của hắn cực không tương xứng, trịnh trọng khom người, nhặt côn gỗ lên. Cũng được, mộc ngư của ta còn thiếu. Góc truyện audio.com, khuyết một mộc chùy, từ nay về sau ngươi theo ta, về sau làm bạn Phật Âm Thánh Kinh, coi như là quy tốc của ngươi. Thanh âm của tiểu hòa thượng vững vàng, mộc chùy ở trên mộc ngư gõ một cái, có quang mang thanh sắc cùng kim sắc tràn ngập, phảng phất như mơ hồ tầm đó, sinh ra một thế giới kim sắc to lớn. Đám người Khương Tư Nam mỉm cười, không biết có phải là bị phiến thanh sắc chi khí kia rửa sạch tâm linh hay không, loại áp lực cùng nỗi lòng trầm trọng kia cũng hóa giải rất nhiều, tiếp tục đi về phía trên ngọn núi. Khắp nơi đều là đổ nát thê lương, khắp nơi đều là thi thể cùng binh khí, từ chất liệu những vật liệu đá kia phù văn mất đi linh tính có thể thấy được năm đó nơi này nhất định là một khu kiến trúc to lớn, chỉ là hôm nay đều dung nhập ở trong bụi bặm. Ở trong những kiến trúc tàn phá kia, đám người Khương Tư Nam cũng không có thu hoạch gì, bọn hắn một đường đi lên, cuối cùng dừng bước ở trước một tòa cổ điện trên đỉnh núi. Cách chương